Tịnh Độ Vấn Đáp Tập 1 Sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Những lời tâm huyết. Chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nghĩa là Ngài muốn chỉ cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng vì vô thủy do một niềm vô minh bất giác khởi lên, nên bội giác hợp trần chạy theo trường lao phiền não, che mờ thể tánh thanh tịnh, nên chúng sanh trôi lăn trong ba cõi sáu đường, ra vào nơi sông mê biển nghiệp mà không từ chưa về với nguồn tâm chân như của chính mình. Vì vậy Đức Phật tùy theo căn cơ sai biệt của mọi chúng sanh mà Ngài nói ra nhiều pháp môn phương tiện khác nhau. Về sau Chư Tổ y cứ trên lời dạy lập ra nhiều tông chỉ như Thiền Tông, Duy Thức Tông, Mật Tông, Luật Tông, Tịnh Độ Tông, vân vân. Các tông này đều thiết lập trên nền tảng của giới, định, huệ, và cứu cánh cũng gặp nhau tại nơi suối nguồn chân như. Hơn nữa, Chư Tổ dạy muốn tiến vào địa hạt của các tông chỉ, không phải đi bằng con đường kiến văn giác chi thiết lập trên phạm trù tư duy hữu ngã, mà phải bước vào bằng con đường niềm tin, đi trên tiến trình tính, tấn, niệm, định và huệ, để khai minh tâm địa, để thành tựu trí huệ vô ngã. Không những các hành giả đi vào tông chỉ bằng niềm tin, mà các vị A-la-hán và các vị Bồ-Tát cũng đi qua cửa ngõ của niềm tin. Cũng như muốn bước vào quả vị A-la-hán, phải đoạn trừ tham, sân, si, mạn, nghi. Và chư vị Bồ-Tát muốn bước lên ngôi đẳng giác, cũng phải đi qua lộ trình thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Sở dĩ người con Phật không tin lời Phật dạy là do lòng nghi. Chính nghi là một thứ phiền não căn bản ngăn cản các hành giả đi vào con đường đạo. Vì nghi mình và nghi pháp thì thử hỏi làm sao thực hành để thành tựu tâm pháp được. Vì lẽ đó chúng tôi gấp nhặt các nghi vấn về Tịnh Độ Tông để cống hiến cho các vị liên hữu làm tư lương trên bước đường hành trì pháp môn tịnh độ. Lẽ dĩ nhiên những nghi vấn này không thể nào giải quyết hết những mối nghi ngờ của các vị. Tuy nhiên, những giải đáp này cũng là một yếu tố giúp cho hành giả có được niềm tin vững chắc để đi vào tâm pháp Phật. Muốn chuyển hóa hết các nghi vấn, điều cần yếu là từ mỗi người phải thực nghiệm pháp tu. Duy chỉ có thực hành mới có thể đánh tan các mối nghi. Khi nghi không còn thì tin hay không tin không đặt thành vấn đề nữa, vì vạn pháp đều là như thị. Chúng tôi chỉ làm công việc biên soạn thuật lại những lời vấn đáp của Chư Tổ Liên Tông Tịnh Độ. Tuyệt nhiên chúng tôi không dám xen một ý nghĩ riêng tư nào, vì lời dạy của Chư Tổ quá là đầy đủ. Chắc rằng việc làm của chúng tôi không sao tránh khỏi những lỗi vụng về sơ sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi chỉ giáo cho. Viết dưới đèn ngày 1 tháng 1 năm 2001. Tổ sư Ấn Quang khai thị phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thanh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thực sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kích được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ mắc tội vô lượng. 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối chức bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thúc lời khẩn thiết, khen ngợi tác giả vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong gian phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đúng quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hạnh như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc, hễ ngộ nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc, hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ, tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại, để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Kệ tu trì, giữ vẹn luôn thường, chọn hết bổn phần, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hay nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Kệ viết chinh vách quan phòng chùa Bảo Quốc ở Tuân Châu. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tà tuyệt hết thầy sự, để chuyển tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu. Năm Dương Quốc 24, 1935. Tổ sư Ứng Quang khai thị, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để thân này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh núi khe nẻo khách, từ nay hồi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chăng quy củ toàn thể hay tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Giáo, lý, hành, quả là cương tông của Phật Pháp. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Thời xưa cứ tu một pháp thì cả bốn giáo, lý, hành, quả đều đủ. Còn đời này nếu bỏ tịnh độ thì hoàn toàn chẳng chứng được đạo quả. Ấy là vì cách biệt thánh đã xa, căn tánh con người hèn kém. Nếu chẳng kỳ vào Phật lực, quyết khó được giải thoát. Như đã nói, Pháp môn Tịnh Độ giúp khắp căn cơ thượng, trung, hạ cao chổi hơn luật, giáo, thiền tông. Thật là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng quy của tình, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cụ giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Thế nên vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy. Từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng, các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới không vị nào chẳng cầu sanh Tịnh Độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, của hết thảy các chức thuật của Tây Thiên Đông Độ đều quy kết liên bang, trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Tổ sư Ấn Quang thị tịch biết trước lúc mất. Mùa xuân năm Dân Quốc 29, 1940, trong thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tình có viết: nay đã 80, sáng chẳng bảo đảm được tối. Lại nói quan là kẻ sắp chết, đâu có thể lưu lại quy củ ấy. Đến mùa đông nhằm ngày 27 tháng 10, sư thì hiện bệnh nhẹ. Đến 1 giờ chiều ngày 28, liền triệu tập toàn thể các chức sự trong núi và các cư sĩ đến quan phòng hội đàm, bảo đại chúng rằng chức vụ chủ trì linh nhâm không thể bỏ trống lâu hơn nữa, liền sai Diệu Chân đảm nhiệm. Đại chúng tán đồng, bèn định lấy ngày 9 tháng 11 là kỳ hạn nhậm chức. Sư bảo trễ quá, liền đổi thành ngày 4, vẫn nói trễ rồi. Sau đấy chọn ngày 1, sư gật đầu nói được đấy, liền khai thị cho đại chúng về đường lối của bổn tự hơn 2 tiếng đồng hồ. Về sau tuy tinh thần đã suy dần, vẫn an nhiên cùng với các vị như Chân Đạt vân vân, bàn bạc mọi chuyện điềm nhiên, thư thái như thường, chẳng có dáng vẻ bệnh tật gì. Tối ngày 3, sư dùng được 1 chén cháo loãng. Ăn xong, sư bảo bọn Chân Đạt: pháp môn Tịnh Độ chọn chẳng có gì lạ lùng đặc biệt chi khác, chỉ có sao khẩn thiết chí thành, không ai chẳng được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vạn sanh. Sau đấy sư tỏ vẻ mệt nhọc, nhiệt độ thân thể giảm xuống. 1 giờ rưỡi sáng ngày 4, sư từ giường ngồi dậy nói: niệm Phật thấy Phật quyết định sanh tay. Nói xong liền lớn tiếng niệm Phật. 2 giờ 15 phút bảo đem nước rửa tay xong, đứng dậy nói: được A Di Đà Phật tiếp dẫn, ta phải đi rồi. Mọi người phải niệm Phật, phải phát nguyện, phải sanh Tây Phương. Nói xong liền chuyển sang ngồi trên ghế, mặt hướng về Tây, thân ngồi ngay ngắn. Hơn 3 giờ thầy Diệu Chân đến, được sư dặn dò: ngươi phải duy trì đạo tràng Hoằng Dương Tịnh Độ, đừng học thối kể cả. Rồi sau đó không nói gì nữa, môi chỉ mấp máy niệm Phật. Đến gần 5 giờ, trong tiếng niệm Phật của đại chúng, sư an tường về Tây. Dựa theo sự việc trong mấy ngày ấy, hết thảy sự sắp đặt như gấp rút cử Diệu Chân thật sự giữ chức chủ trì vân vân, tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng đích thực là bản lãnh đã biết trước lúc mất. Thân không có hết thảy bệnh khổ ách nạn, tâm không có hết thảy tham luyến mê hoặc, các căn vui vẻ thư thái, chánh niệm phân minh, xả báo an tường như nhập thiền định. Xét ra sư suốt đời tự hành dạy người và tướng lành lúc lâm chung, phẩm sen vạn sanh quyết chẳng thấy là chung hạ được. Sư sinh vào giờ Thìn ngày 12 tháng Chạp năm Hàm Phong 11, 1861, tức năm Tân Dậu. tức vào giờ Mão ngày mùng 4 tháng 11 năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29 1940, thọ 80 tuổi, tăng lạp 60 năm. Linh nham nhờ sư mà được trung hưng, lại được sư thi hiện khuôn mẫu sanh tay. Thời tiết nhân duyên có những chuyện chẳng thể nghĩ bằng được, do vậy cung kính chọn trong năm sau, tức năm Tân Tỵ, nhằm ngày rằm tháng 2, đúng ngày Phật nhập Niết Bàn, đúng dịp sư về Tây được 100 ngày, liền nối lửa trà tỳ, kính đưa linh cốt về lập tháp thờ tại vách đông nam của rặng thạch cổ trong núi này. Sư lá rụng về cội, ngộ chứng như thế nào, bọn phàm phu sắc đất chúng ta đều chẳng có tha tấm đạo nhãn, không dám bình luận săn bày. Chỉ đọc bộ văn sao của sư mới lượt được ân hành, và bộ tục biên mới được in trong năm nay, và các sách do sư đích thân lưu thông, cũng như hạnh chân thật đề xướng niệm Phật, phát huy những chỗ nhiệm màu trong lễ đạo, tự hành dạy người, chuyên dốc thiết tha tu trì, đủ chứng tỏ sư là bậc thường nguyện tái lai, không còn ngờ chi nữa. Phàm ai tín nguyện niệm Phật, thấu hiểu tông chỉ đích xác của Tịnh Tông, sẽ chẳng đến nỗi còn có những bằng bạc nghi ngờ chi cả. Bọn chân đạt được theo hộ sư lâu nhất, biết khá cặn kẽ, nay thực luật đại khái hạnh nghiệp của sư ghi thành bài ký. Mùng 8 tháng Chạp năm Canh Thìn, Trung Hoa Dân Quốc năm 29 1940, chân đạt, diệu chân, liễu nhiên, đức sâm, vân vân, đảnh lễ kính thuật. Trích Trung Hưng Tịnh Tông Ấn Quang Đại Sư hạnh nghiệp ký, văn sao Tam Biên quyển 4. Cuộc đời của ông Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhan, còn gọi là Tư Nhân, tự An Sĩ, nho sinh Côn Sơn, bác thông kinh tạng, tinh sâu pháp môn Tịnh Độ, tự hiệu Hoài Tây Cư Sĩ. Chúng sanh tạo vô lượng tội, nhất là hai nghiệp dâm sát, vì đó viết hai cuốn Giới Sát, Giới Dâm. Cuốn Giới Sát đặt tên là Vạn Thiền Tiên Tư, lời lẽ khẩn thiết, tự bảo mỗi khi đi qua tất cả miếu thần đều chú nguyện rằng mong chư tôn thần phát tâm xuất thế, không nhận rượu thịt, một lòng thường niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tư Nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung, nếu có giết một con vật nhỏ, cho đến quyến thuộc trong nhà, nếu có một người giết trùng kiến, mong tôn thần cải chánh trừng phạt, nội sấm đánh nát sách tôi trước tác. Tư Nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung, xuống nước thấy cá, ngưỡng mặt thấy chim, không nghĩ đến cứu độ mà ngược lại nghĩ đến sát hại, thì cũng sẽ bị phạt giống như thế này. Tư Nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung, nếu trong mộng thấy người sát sanh mà không thể chí tâm xứng danh hiệu Phật, phát tâm cứu độ mà ngược lại còn vui theo, thì cũng sẽ bị phạt giống như thế này. Cuốn Giới Dâm đặt tên là Dục Hải Hồi Cuồng, khuyên người dâm dục trực quán thai ngục, rõ đủ các khổ, đó là phương tiện dứt dâm đầu tiên. Kể đến quán thân này là ổ vi trùng ăn tụy não người, đó là phương tiện bất tịnh ban đầu. Kế nữa quán nam nữ, máu mủ, mũi dãi, những chất bất tịnh giống như hầm xí, đó là phương tiện đối trị dứt tâm. Kế nữa quán tưởng người chết nằm ngửa, băng lạnh thấu xương, nước vàng chảy ra, thối không chịu nổi, khắp thân thể đầy dội bọ chui rút, da thịt vữa ra, gân cốt lòi ra, thân ta rốt cuộc cũng thế. Kế nữa quán niệm tướng sanh tướng diệt và tướng bất sanh bất diệt mà kinh Pháp Hoa nói, đó là phương tiện đoạn dâm tận gốc. Kế nữa quán tự thân, trồng hoa sen ở ao thất bảo, nước cực lạc. Hoa sen nở ra, thấy Phật A-di-đà ngồi hoa sen báu, đồ các thủy tướng trang nghiêm cũng thấy tự thân, lễ bái cúng dường Phật. Quán như thế xong, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc, vĩnh viễn ra khỏi lưới dâm. Đó là phương tiện giải thoát rốt ráo. Lại viết: Âm Chất Văn Quán Nghĩa ba quyển, Tây Quy Trực Chỉ bốn quyển. Tháng Giêng năm thứ tư niên hiệu Càn Long, từ biệt mọi người, nói sẽ về Tây Phương. Người nhà xin tắm nước thơm, đưa tay ngăn bảo: Ta tắm nước thơm lâu rồi. Rồi cười nhẹ mà đi. Hương lạ thơm khắp cả phòng, thọ 84 tuổi. Tây Phương có các loại thù thắng: một, hóa xanh trong hoa sen khác với xanh trong bào thai; hai, tướng hảo đoan nghiêm khác với thân thịt xấu xí; ba, trái vàng làm đất khác với đất cát dơ uế, dơ sạch khác nhau trời Phật; bốn, ăn uống áo quần tự nhiên khác với đối lành; năm, cung điện tùy ý khác với xây dựng vất vả; sáu, phi hành tự tại khác với túi da như bệnh, khổ vui khác nhau trời Phật; bảy, thiền hữu ai kính khác với oán gió tụ hội; tám, thọ mạng vô lượng khác với thoát sanh thoát tử, vĩnh viễn không còn thối chuyển, khác với nghiệp duyên chứng đạo, khó dễ như trời với đất; chín, thọ ký thành Phật khác với liên tiếp sanh vào tam đồ. Quy tắc tu học, lời chỉ dạy của Đại sư Ấn Quang: bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải chinh kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn việc tốt đẹp cho người ta. Khi tỉnh tọa thường nghĩ tới điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người, lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác, nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay, thường có lòng hối thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người, chỉ nên nhìn những hình ảnh tốt đẹp, đừng nên nhìn những hình ảnh xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Bà La Mã Tịnh Độ vấn đáp Tổ sư Ấn Quang, trích dẫn ba bộ văn sao Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên. Câu hỏi số 1: niệm Phật có 10 thứ lợi ích thù thắng như trên đây đã nói: thờ phụng, niệm tụng kinh và danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát có 28 thứ lợi ích như trong Địa Tạng Bốn Nguyện Kinh đã nói. Chẳng biết thờ phụng, niệm tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát có lợi ích giống như những kinh văn vừa được nêu trên đây hay không? Thầy có từng thấy kinh nào, quyển mấy, kinh văn như thế hay không? Ngoài trừ phần kệ trong quyển thứ 16 của Lục Thập Hoa Nghiêm và kinh Đại Bi Đà La Ni, trích dẫn văn sao Tâm Biên lá thư số 290, thư trả lời cư sĩ Tiền Hiếu Trầm. Trả lời: ông đúng là người si nói chuyện dài. Ông đã từng đọc phẩm Phổ Môn hay chưa? Nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. sân hận ngu si cũng thế. Tam độc tham sân si đã diệt, tâm học giới định huệ viên minh, lợi ích ấy há hạn cuộc trong số lượng ư? Do 28 điều lợi ích của ngài Địa Tạng mà ông nghi Đức Quán Âm, chẳng biết 28 điều ấy là đối với tâm lượng của phàm phu mà nói. Còn đối với Đức Quán Âm, hãy chọn trần sắc cảm, điền thấp trần sắc ứng. Nếu đem sinh ví 28 điều lợi ích ấy với 28 hạt bụi trong số những vi trần của tam thiên đại thiên thế giới thì vẫn chẳng thể diễn tả hết được. Vì sao vậy? Do Bồ Tát không tâm không cảnh, ngài lấy tâm lấy cảnh của chúng sanh làm tâm làm cảnh của chính mình. Vì thế nơi phần nói về điều chẳng thể nghi bàn thứ tư của Đức Quán Âm trong chương Quán Âm Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm, kinh dạy: ta đắc Phật tâm chứng đến rút ráo, có thể dùng đủ mọi thứ chân bảo để cúng dường mười phương Như Lai, kiêm thêm mười phương pháp giới lục đạo chúng sanh, cầu vợ được vợ, tức là cầu người vợ hiền lương trí huệ. Bồ Tát Gia Bị liền được người vợ hiền lương trí huệ. Chớ nên hiểu lầm Bồ Tát liền bán cho vợ. Cầu con cũng thế, cầu con được con, cầu tam muội đắc tam muội, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là Phật quả rốt ráo mà ngài còn khiến cho chúng sanh đạt được, huống là tất cả những phước lạc thế gian xuất thế gian của hết thảy trời người và quả chứng trong tam thừa ư? Ông đọc kinh mà không có con mắt chọn pháp, do 28 điều lợi ích của ngài Địa Tạng mà ngờ Đức Quán Âm, không phải là người khác chẳng thể đáp được, mà là người ta khinh ông chẳng đáng cho họ đáp đó thôi. Quan sợ ông tưởng đó là bản lãnh của chính mình, thường tìm những người chẳng chú ý đến chuyện ấy để hỏi người ta, hồng tự khoe khoang, nhưng chẳng biết là đã tự khinh. Từ đấy sinh lòng đại ngã mạn, cho là ta có thể bắt bí được hết thảy mọi người, ác sau này chắc phải có ngày bị ma dừa phát cuồng. Sao không dùng tâm tư ấy để nhất tâm niệm Phật, ngõ hầu tâm tương ứng Phật, sống làm đệ tử chân thật của Phật, mất làm bạn lành chốn liên trì. Ông hãy buông cuồng tâm xuống, đọc lá thư tôi gửi cho cư sĩ Cố Hiển Vi trong văn sao, ắt sẽ được lợi ích, gốc bệnh sẽ hết sạch. Lá thư ấy thực ra là để nói với bạn ông Cố là Phan Thượng Ngạc, chứ chưa từng gặp gỡ ông ta. Ông Cố xin quan chi bệnh tà chấp cho ông Phan. Vì vậy tôi chẳng kỳ huý, nói thẳng thừng không úp mở. Ông Phan đọc xong liền quy y Pháp Sư Đế Nhàn, từ đầu đến cuối chẳng dám gửi thư cho quan. Đức Quán Âm do đắc Phật tâm nên ứng trọn khắp tâm của hết thảy thánh phàm thế gian lẫn xuất thế gian, khiến cho ai nấy đều được mãn nguyện, há có thể nói được số lượng ư? Địa Tạng và Quán Âm đều là cổ Phật thị hiện, những điều được nêu trong kinh là muốn làm cho kẻ phàm phu sinh lòng chánh tính. Nếu nói rộng thì ai nấy sẽ khó thể lãnh hội được. Ông khéo hiểu oai thần công đức của Địa Tạng và Quán Âm, sẽ đáng gọi là người có trí huệ sáng suốt. Nếu không sẽ theo lối mòn của kẻ si, rốt cuộc không có cách chi thoát được. Xin hãy sáng suốt soi xét. Câu hỏi số 2: thêm nữa, giữa đọc và tùng thì công đức nào lớn hơn? Trích dẫn văn sao tam biên. Đáp lời hỏi của cư sĩ niệm Phật, tức cư sĩ trong mạnh do. Đáp: Khổng Tử đọc kinh dịch ba lượt đức lệ sách, độc sẽ có ít hơn tụng nhiều. Nếu không, sao Khổng Tử lại nhục nhằn mở sách ra đọc như thế? Trong câu đức lệ sách ba lượt thì chữ lệ sách chỉ cho sợi dây bằng da để buộc các phiến gỗ hay các thể tre. Dây đã bị đứt ba lần, tức là số lần mở sách ra đọc chẳng thể đếm được số. Chủ thích: xin đừng hiểu lầm chư tùng ở đây, cổ nhân gọi mở kinh văn ra đọc thành tiếng là phúng, là đọc. Còn chỉ đọc kinh văn theo ký ức, đọc thuộc lòng là tùng. Về sau, hai chữ này thường bị dùng đồng nhất. Xuyên suốt trong văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, văn sao Tục Biên, lẫn một số lá thư trong Tam Biên, Tổ Ấn Quang luôn khuyên hành nhân khi tụng đọc nên mở kinh văn ra đọc theo, dẫu có thuộc lòng cũng đừng nghĩ vào chi nhớ. Thể tre: do thời Khổng Tử chưa có giấy, sách phải viết trên các mảnh gỗ hay thể tre, rồi dùng dây da sâu lại thành sách cho khỏi thất lạc. Câu hỏi số 3: pháp môn Tịnh Độ đã có thể thích hợp khắp ba căn, hộ tóm trọn vẹn lợi căn lẫn động căn. Trong thời Đức Phật tại thế, sao không chuyện nói về Tịnh Độ để vạn pháp quy nhất cùng về theo một đường, mà lại giảng bàn các tông, đâm ra khơi gợi lắm mối sai lầm đi vào ngõ rẽ, khiến người đời sau bị mất lỡ thật sự nơi Tịnh Độ vậy? Trong lời hỏi bên cạnh câu sao không chưa nói về Tịnh Độ, sư đã phê nói nhăng nói càng, trích dẫn văn sao Tam Biên đáp lời hỏi của ông Trác Chí Lập. Đáp: nuôi người chẳng phải chỉ một thứ gạo, chi bệnh chẳng phải chỉ có một thứ thuốc. Do có các môn thì mới tỏ rõ sự hay tuyệt của pháp môn này. Nếu chỉ có một pháp Tịnh Độ thì làm sao có thể dẫn hết thảy những cơ nghi cùng vào trong Phật pháp được? Câu hỏi số 4: thế tục chuyển coi niệm Phật là để tiễn người chết, còn niệm Quán Âm nhằm giữ lại mạng sống. Vì thế, kẻ tu Tịnh Độ chưa tính rồng và người chưa già khi lâm chung, phần nhiều do luyến tiếc cõi đời liền niệm Quán Âm. Người chờ niệm phần nhiều ngã theo ý này hoặc thuận theo ý muốn của gia quyến, cũng niệm Quán Âm để chờ niệm, chứ không niệm Phật. Nếu lành bệnh thì cố nhiên không ấy nấy gì, chứ nếu không đã gây trở ngại cho sự linh cảm do xưng danh, mà còn làm lỡ làng câu duyên sinh tây. Con chẳng biết nếu gặp phải hàng căn tánh ấy phải nên dùng biện pháp ra sao thì mới viên thông. Có phải là trước hết niệm Quán Âm để giữ tánh mạng cho họ, rồi đến khi họ đã chết bèn chuyển sang niệm Phật để tiện đi hay chăng? Hoặc là từ đầu đến cuối chuyên niệm Quán Âm cũng có thể khiến cho người chưa hết tuổi thọ sẽ được lành, tuổi thọ đã hết sẽ sanh về Tây Phương ư? Trích dẫn văn sao Tam Biên đáp lời hỏi của ông Trác Chí Lập. Đáp: con người bị bệnh nặng liền hãy nên có ý tưởng vãng sanh, nhất tâm niệm Phật. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ do niệm Phật mà được chống lành. A Di Đà Phật chính là vô lượng thọ, nghĩa là tiêu tai kéo dài tuổi thọ. Còn như vì người khác chờ niệm, há nên vì họ niệm Quán Âm lại còn cầu thọ cho người ấy? Cứ niệm Phật chưa hết tuổi thọ cũng có thể kéo dài mạng sống, niệm Quán Âm thì không có tâm cầu được vãng sanh. Nếu tuổi thọ đã hết sẽ làm hỏng chuyện. Không phải là niệm Phật sẽ nhất định chết, niệm Quán Âm nhất định chẳng thể vãng sanh. Chỉ vì kẻ si không có tâm niệm cầu được vãng sanh nên cũng chỉ tạo thành một thứ nghiệp cảm gây hỏng chuyện mà thôi. Vô lượng quang là tiêu tai, vô lượng thọ là duyên thọ, tức kéo dài tuổi thọ. Niệm A Di Đà Phật công sức đến cùng cực còn được thành Phật, há lẽ nào niệm Phật chẳng thể kéo dài tuổi thọ, khiến cho chóng chết ư? Trong lời đáp bên cạnh hai chữ si nhân, sư gạch giữa ba vật để nhắc nhở những người sẽ chết sau này chớ đừng tự lầm. Câu hỏi số 5, đáp lời hỏi của Huyền Tu Học Nhân, trích dẫn Văn Sao Tâm Biên. Hỏi: chuyện tu trì danh nguyện được niệm Phật tam muội, cầu sanh tịnh độ thì dùng công ra sao? Đáp: dùng tín nguyện sâu để niệm Phật. Niệm Phật tam muội cũng chẳng dễ gì đạt được, nhưng phải thường nên phát cái tâm ấy. Đấy gọi là nói theo pháp bậc thường, chứ đạt được bậc chung. Hỏi: có kẻ nói niệm ra tiếng trì danh theo lối truy đảnh, có người bảo niệm kim cang trì, có người nói niệm thầm, có người bảo nhớ số, có người nói tùy tức, vân vân. Muốn đắc nhất tâm bất loạn thì có nên chuyên trì một pháp hay không? Đáp: truy đảnh dễ bị bệnh, niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hay niệm thầm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Hả nên chấp chích cứng một pháp đến nỗi bị bệnh ư? Tùy tức chẳng bằng tình thính, tức lặng lẽ lắng nghe. Bởi lẽ tùy tức không khéo thì cũng bị bệnh, còn tình thính thì chẳng bị bệnh. Chú thích: truy đảnh là một cách niệm Phật nhằm đối trị tâm tán loạn, câu nọ gỗ lên câu kia không xen hở chút nào. Cách này chỉ có thể áp dụng để đối trị loạn tâm, chứ không nên áp dụng thường xuyên vì sẽ bị tổn khí sanh bệnh. Hỏi: có lúc kim cang trì, có lúc niệm thầm, có lúc nhớ số, có lúc niệm theo lối tùy tức, vân vân, chẳng biết niệm như vậy có gây chướng ngại cho nhất tâm hay không? Đáp: nhất tâm là do niệm, chứ không phải do ẩm thanh niệm Phật, sao lại bảo là chớ ngại? Nhớ số cũng chỉ là nhớ khi động, chứ khi ngồi tĩnh tọa chỉ nên niệm thầm, đừng nên lần chuỗi, nếu lần chuỗi ắt bị tổn thương. Hỏi: hiện thời trong khi tịnh tọa, học nhân niệm ra tiếng bốn chữ hồng danh, nhiếp tâm niệm thiết tha, áp dụng phương pháp tâm miệng niệm Phật phân minh rõ ràng để chấp trì, dùng tai lắng nghe hơi cảm thấy khinh an, tức nhẹ nhàng dễ chịu, còn muốn tu sao cho đạt đến nhất tâm bất loạn thì có thể chuyên hành pháp ấy, hồng đạt được hay không? Đáp: pháp ấy rất hay, lúc tịnh tọa nên niệm thầm, niệm ra tiếng cũng được. Nhất tâm bất loạn là do tâm chuyên chú và khẩn thiết vậy. Hỏi: trong bộ văn sao cao quý của thầy, pháp tùy tức được cực lực đề xướng, nhưng chưa nói rõ cách niệm như thế nào. Niệm Phật tam muội bảo phân luận ghi: có thể nương cậy lớn lao vào pháp này, nhưng cũng chỉ nói xưng danh hiệu Phật theo hơi thở, con vẫn chưa hiểu rõ cách niệm như thế nào. Chỉ có sách Sức Trung Tăng Lương ghi: tùy tức niệm Phật dùng khi thở ra, chứ không dùng khi hít vào. Cứ mỗi một hơi thở ra là một câu hoặc hai chữ đều được. Học nhân nghi rằng khi hít vào chẳng niệm, há chẳng phải là gián đoạn ư? Con thường thử luyện mỗi hơi thở ra là một câu, cảm thấy rất phí sức, mà niệm cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Chỉ có khi hít vào niệm A-di, thở ra niệm Đà Phật thì đã không gián đoạn, mà còn được rõ ràng, lại chẳng tốn sức. Chẳng biết cách niệm như vậy có được hay chăng, hay là lúc hít vào thì chẳng được niệm? Đáp: khi hít vào chẳng niệm, trong khi ấy sao lại nói là gián đoạn? Thở ra niệm một câu, hít vô bèn chẳng niệm. Chứ khi hít vô lẫn thở ra đều niệm, ắt sẽ bị tổn khí. Nếu chỉ niệm hai chữ thì trong một hơi hít vô thở ra niệm một câu Phật hiệu sẽ chẳng trở ngại chi. Hỏi: nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối hành trì như thế nào? Đáp: tông chỉ của niệm Phật là sanh lòng tịnh chân thật tức tính, phát nguyện thiết tha tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu tức hành. Ba pháp tính nguyện hành là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Nhíp tròn sáu căn là cải tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là nhíp ý căn. Miệng phải niệm sao cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhíp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhíp nhĩ căn. Ba căn ấy được nhíp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, chớ nên mở bánh mắt. Mắt đã nhíp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi loạn được, tức là mũi cũng được nhíp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tịnh niệm. Hệ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật, trong tâm vẫn có vọng tưởng tới bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhiếp trọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhất tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, chí sẽ rằng, tâm địa sẽ khai thông. Lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kinh nữa, xin hãy gắng sức. Câu hỏi số 6. Đáp lời hỏi của cư sĩ Châu Văn Sang. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên. Còn có những điều thứ hỏi kể ra như sau, kính xin Thầy chỉ bày công đức vô lượng. Hỏi: lão Pháp Sư niệm Phật phát chí nguyện lớn lao như thế nào? Đáp: nguyện sanh Tây Phương, thấy Phật, nghe Pháp, chứng vô sanh nhận, trở vào Ta Bà phổ độ chúng sanh. Hỏi: thân người cầu liễu thoát đến nơi đâu? Đáp: đến cực lạc thế giới. Hỏi: Phật nói chúng sanh đều có trí huệ của Như Lai là đã gộp cả tín nguyện hạnh vào trong ấy hay chăng? Đáp: trí huệ của Như Lai không pháp nào chẳng bao gồm. Nói trên phương diện chúng sanh thì chỉ là lý tánh mà thôi, chớ nên hiểu lầm. Hỏi: chúng sanh của Ta Bà sanh vọng tưởng thì là ngã kiến hay không phải ngã kiến? Đáp: vọng tưởng bao gồm hết thảy phàm tình, ngã kiến là phàm tình nặng nề nhất. Câu hỏi số 7. Đáp lời hỏi của cư sĩ Du Đại Tích. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên. Kính đem những nghĩa con thượng nghi chia thành 14 điều như sau, cuối xin Thầy chỉ dạy uống nắng. Hỏi: người tu hành dứt ác làm lành là chuyện thuộc về bốn phần, đáng nên gắng công. Nhưng có điều, ngoài công khóa và 12 thời ra, ba tâm quá khứ, hiện tại, vị lai qua lại loan loáng, nói chung là chưa thể trừ. tâm nghiệp chưa trừ cho sạch được thì có gây trở ngại cho sự vãng sanh hay chăng? Đáp: công khóa hãy nên chuyên, đừng nên sáng tạp. Hãy chuyên sẽ dễ nhiếp tâm, còn tạp sẽ khó thể quý nhất được. Vãng sanh là do tín nguyện chân thiết. Nếu không có lòng tín chứng thật, nguyện thiết tha, dẫu cho tâm thanh tịnh cũng khó được vãng sanh, cho nên không biết. Hỏi: cổ đức nói, ái chân nặng chẳng sanh ta bà, phải nên trừ ái là lẽ đương nhiên. Nhưng trong vòng con cháu giữa lẽ lợi hại, nói chung chẳng thể mặc kệ, quên bẵng tình cảm, thì làm như thế nào để chế ngự được? Đáp: yêu thương con cháu thì phải yêu thương theo đúng lễ đạo, dạy cho chúng nó đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết bảo vệ sinh mạng, tín nguyện niệm Phật, thì lòng yêu thương ấy liền trở thành trợ hạnh cho tịnh nghiệp. Đấy chính là cặn cứ lương lao để ngừa hại đặt lời vậy. Hỏi: từ Bách Lão Nhân nói, làm chú được giấc mộng thì khi lâm chung sẽ từ chú được. Như vậy là cảnh trong mộng hết sức quan yếu. Khi lên giường sắp ngủ, con cũng từng niệm thầm, nhưng đến khi mộng vẫn là tới bời tán loạn, chẳng dính dáng gì đến niệm Phật hết. Thầm chỉ có lúc nằm mộng thấy ăn mặn, có khi biết ngay hoặc chẳng biết liền, thật đáng hận đáng thẹn. Còn nên dùng cách nào để phản hồi? Đáp: muốn mộng cảnh tương ứng, hãy nên cực lực cầu tương ứng trong khi ban ngày. Nếu lúc tỉnh thường tương ứng thì trong mộng sẽ tự được tương ứng. Hỏi: người tu hành có cảnh giới tốt đẹp thì hoặc mộng đến Tây Phương, hoặc gặp mặt Di Đà, hoặc người thấy mùi hương lạ, hoặc thấy hoa sen. Cư sĩ Vương Quý Quả ở tỉnh Hồ Nam thường được thấy như thế. Con niệm Phật suốt 10 năm không có tướng lành nào phát hiện, lỡ lâm chung vẫn như thế thì có phải sẽ khó đến được cực lạc hay chăng? Rốt cuộc có nên cứ để xuôi theo tự nhiên, đừng sinh lòng mong mỏi gì hết ư? Đáp: chỉ cầu tâm hợp với Phật, chẳng cần phải giúp sức để thấy được cảnh giới. Tâm đã tương ứng với Phật mà có tín nguyện chân thật sẽ chắc chắn vãng sanh. Nếu tâm mong cầu cảnh giới mà chưa tương ứng thì hãy có cảnh giới hiện ra, có thể sẽ bị ma dừa. Hỏi: tuổi tác già suy, chẳng thể thức dậy ngay trong đêm, còn có nên suốt cả một ngày tận hết tâm lực để dụng công tụng niệm tu tập? Đến chỗ nào cần phải thể hiện lòng thành kính, những tâm không thấy được thì lại nhiều để biểu lộ. Trong người đại nguyện vương, điều đầu tiên là lễ kính, lợi ích như thế nào? Đáp: tuổi già thân thể vẫn mạnh thì cố nhiên lễ nhiều là tốt, chứ nếu không thì trong hết thảy thời hết thảy chỗ thường dưới lòng kiên nể thì cũng là ý nghiệp lễ kính. Hỏi: khi niệm Phật, ngồi xếp bằng trước tượng Phật, miệng niệm, tai nghe, tay lần chuỗi, tâm tưởng vô lượng quang Phật để mong tâm mật tương ứng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hôn trầm tán loạn, thì nên thông dong để đợi khi thuần thục, hay là có pháp nào để giúp đạt được nhiếp trọn sáu căn hay chăng? Đáp: ngồi xếp bằng niệm thì chớ nên lần chuỗi. Hãy lần chuỗi, tâm sẽ khó lắng bặt suy tư, có thể bị bệnh. Hãy nên dựa theo đồng hồ để tính số câu niệm. Một khắc niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu sẽ giống hệt như lần chuỗi. Nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối chính là pháp chế ngự cái tâm hay nhất. Hỏi: ưa điều lành dường như phát xuất từ tánh mà thành, chỉ vì lực bất tùng tâm nên chẳng thể tài thí, cũng không thể phá thí được. Chỉ đành hễ gặp ai thì đều khuyên bảo niệm Phật, ăn chay. Cũng như 5 năm trước đây, buổi sáng con tụng công khóa, buổi chiều ra khỏi cửa thu nhặt giấy có viết chữ bị người ta quăng bỏ. Gần đây tinh lực suy nhược hơn, công khóa cũng tăng, chẳng thể chuyên chú thành kính đi ra ngoài thu nhặt giấy có viết chữ được nữa. Chỉ trong lúc đi đường thì vẫn chú ý thu nhặt. Xét ra có trở ngại gì cho việc niệm Phật hay không? Đáp: người niệm Phật nên tu hết thảy thiện hạnh, nhưng cần phải chia ra thành chủ, bạn, chánh, trợ. Nếu đảo lộn vị trí của chủ và bạn sẽ được lợi ích rất nhỏ. Nếu có thể dùng bạn để giúp cho chủ thì sẽ như một người khoanh tay chăm quan lo liệu việc cai trị, nào còn có trở ngại gì để nói nữa đây? Hỏi: tam phước tam tâm trong văn kinh phải giữ gìn cẩn thận, hễ hơi dễ vui liền mất ngay, chưa khỏi có chỗ không thực hiện được. Con thường tự oán tự thèn, do vậy thường niệm sám hối văn, rốt cuộc có tiêu trừ được tội khiên hay không? Đáp: tiêu trừ tội khiên chẳng thể nói lỡ mơ được, chẳng viên thành Phật đạo sẽ chẳng thế nào hết sạch tội khiên. Chúng ta tiêu trừ được bao nhiêu chỉ là do lòng thành cặn hay sâu mà định. Hỏi: người già dẫu khỏe mạnh cũng chẳng đáng tin cậy, phải chuẩn bị sẵn biện pháp cho cái chết. Còn tính không nhận lệ phong điếu, lúc liệm hoàn toàn dùng vải, chỉ mặc một cái áo hải thanh, y năm điều, ngoa cụ xếp bên cạnh. Nếu dựa theo cấm chế của Phật thì những thứ ấy chẳng dùng để liệm theo, nhưng nay người ta thường liệm theo người chết, có nên chẳng câu nệ đòi máu tăng đi hài tăng. Hết thầy cổ bằng cúng bái đều dùng món chay, cung thất thỉnh tăng niệm kinh. Đáp: nên lấy những lời khuyên răn nhắc nhở cho vân sao của quan để dặn sẵn con cháu, bảo họ ắt phải chiếu thơ đó để hành, ngõ hầu ông chẳng đến nỗi bị con cháu phá hoại chánh niệm. Hỏi: niệm Phật tự biết chẳng đắc lực, muốn tăng thêm công khóa nhưng chỉ vì không có sức lại không có thời gian. Nếu cứ để như vậy mãi, sợ ít có cơ hội nắm chắc vãng sanh, nhưng chí lại quyết muốn vãng sanh, rốt cuộc con nên dùng cách nào để có thể muôn phần trông cậy? Đáp: được vãng sanh hay không hoàn toàn do có tính nguyện hay không. Sao lại nói bừa tán gẫu, chẳng lấy lời cổ nhân đã nói để làm kim chỉ nam vậy? Hỏi: ở nơi đây hai thứ Động Hoa giáo và Tiên Thiên giáo rất thịnh hành, khuyên căn nâng chở thì chúng nó cứng chắc không thể phá, khoe hai dấu ấy cũng sanh về Tây Phương được. Rốt cuộc tu tập hai dấu ấy có thể làm trợ nhân cho sự nghiệp vãng sanh hay chăng? Nếu có thể làm như vậy được thì con sẽ học theo để tắt lại càng thêm tắt. Đáp: ông đã quy y Phật pháp, tu trì tinh nghiệp mà còn nghe theo lời ma mị của ngoại đạo muốn học theo, sao chẳng biết tốt xấu đến mức như thế? Hỏi: khi niệm Phật tâm thường hay tán loạn, có kẻ nói là bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Nếu như tuổi già tâm tán loạn chẳng thể thụ tóm được, thì người già quyết chẳng thể vãng sanh ư? Rốt cuộc có phải là vì tuổi tác hay là do công phu chưa đến mức đúng đắn? Đáp: ông không nhất tâm là do trong tâm không có chánh kiến, do không có chánh kiến nên không có lòng tin chân thật nguyện thiết tha. Hệ có tín nguyện chân thật thiết tha, dẫu chưa thể nhất tâm vẫn được vãng sanh. Nếu không có tín nguyện chân thật thiết tha, dù có thể nhất tâm cũng khó thể vãng sanh, bởi vãng sanh là do nương vào Phật lực vậy. Hỏi: trong số các đạo hữu ở đây có một người rất chịu dụng công, thọ giới, ăn chay trường, chỉ có điều nhà ông ta giàu nứt đố đổ vách, nhưng đối với chuyện công đức chẳng chịu bỏ tiền ra. Như vậy thì có chân ngày cho sự niệm Phật vãng sanh về Tây Phương hay không? Đáp: gã thần dứt cụ ấy tâm địa ô trược hèn tệ, vẫn muốn cho cộng cháu phú quý lâu dài, sợ rằng do cái tâm tham tài sẽ trở thành quả báo sánh trong loài ngạ quỷ, cho nên trong kiếp vị lai hắn mới được hơi dụng thiện căn niệm Phật. Hỏi: một người suốt ngày niệm Phật và cùng với mọi người niệm Phật nửa ngày thì so ra lợi ích nào lớn hơn? Hội niệm Phật ở nơi đây cứ vào ngày thứ tư liền nhóm chúng niệm Phật nửa ngày. Đáp: cùng nhau niệm Phật là chuyện đề xướng, tùy phận tùy lực tu trì, cố nhiên chẳng ăn nhập gì tới niệm chung với đại chúng hay hành riêng một mình. Nhưng muốn tu hành thật sự, hãy nên bớt phô trương, ngõ hầu có lợi ích thật sự. 14 điều trên đây phần nhiều là đại bình sắc sao của Đại Tích, nên con chẳng ngại mà muội thứ hỏi từ nơi xa xăm, thiết tha cầu xin thầy chia thành từng điều để chỉ dạy. Thầy liền phê ngay vào lá thư gốc, chẳng khác nào lò rèn nung luyện vậy. Đệ tử Du Đại Tích dập đầu lần nữa: sư phê, xin hãy đọc kỹ phân sau thì mọi mối nghi sẽ tự cởi gỡ. Ở đất hổ do lắm việc bận biểu nên tôi chẳng thể viết cặn kế được. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 1.